Thì phước xuân đến thì mang theo phước, lộc, thọ, khang, đình. Có nghĩa là chúng ta cầu chúc cho nhau được phú quý, được giàu sang, được dồi dào sức khỏe và được an cư lạc nghiệp. Nhưng hãy để ý đến hai chữ lâm môn. Lâm môn có nghĩa rằng đến trước thềm cửa. Và lý do cái mà chị em vẫn chưa kinh nghiệm được phước, lộc, thọ, khang, đình có nghĩa rằng cửa đó vẫn còn khép kín, vẫn còn then cài, và lòng người vẫn chưa bao giờ thật sự rộng mở để tiếp đón phước của Chúa. Vì thế mà phước chẳng bao giờ tràn vào nhà, và phước của Chúa xuân chẳng bao giờ ngập vào lòng cả. Chúng ta thử rút kinh nghiệm trong một thời gian rất ngắn trước khi Tết đến đây. Tương tự như ngũ phúc, đêm nay chúng ta có Chúa đã đứng trước cửa lòng quý vị và các bạn. Những Noel năm trước Chúa vẫn đến, Chúa vẫn đang đến từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc, từng nhịp tim, từng hơi thở của chúng ta. Và chúng ta nhiều khi vẫn khép kín lòng và khóa chặt cửa. Quý vị nghe thử nha, nếu bây giờ mình thật sự nghe được cái tiếng bởi thính giác, chúng ta nghe được tiếng gõ cửa, đó là tiếng động vật lý. Nhưng bây giờ cái tiếng động như thế này, đố quý vị biết ai vừa gõ? Nếu ai đó gõ cái cửa bên ngoài đó, quý vị đoán thử ai gõ đó. Nhưng bây giờ cái tiếng động nào đó mà Chúa bảo rằng này, ta đứng bên ngoài gõ cửa. Nhưng mà nếu ai nghe, nghe gì thưa quý vị và các bạn? Nghe gì? Nếu ai nghe tiếng ta chứ không phải nếu ai nghe tiếng gõ cửa, phải không ạ? Đấy, hộp kinh thánh thì nhớ phân biệt điều này. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng, làm sao nghe được tiếng Chúa? Vì người đó biết lắng nghe tiếng Chúa thì mới nghe được. Làm sao nghe được? Chúng ta phải mở rộng đôi mắt, mở rộng tai của mình thì nghe được tiếng Chúa. Để được gì? Chúa là nghe tiếng gõ cửa, Chúa bước vào, rõ ràng là Chúa và tiếng của Chúa. Chúa bảo ngồi xuống đây, chúng ta cùng dự bữa ăn tâm tình giữa hai bàn tâm nhà. Và nhìn vào cái bàn ăn của bữa ăn tâm tình đó, nó rất giống với những cái điều mà tôi sẽ thưa với quý cụ các quý bà chị em bây giờ, là Chúa sẽ dọn chúng ta cơm phần. Cơm phần thường có ba bốn món, phải không ạ? Muốn mặn, muốn ngọt, muốn canh, muốn tránh miệng gì đó. Nhưng mà đưa vào ở trong cái mùa vọng của chúng ta, trong mùa Giáng sinh, thì bốn món đó có tên như thế này. Món thứ nhất, hy vọng. Món thứ hai, vui mừng. Món thứ ba, bình an. Món thứ tư, yêu thương. Tôi đã từng được đến trong những cái chương trình Giáng sinh và rao giảng những cái sự nghiệp liên quan đến bốn cái món quà này, giống như phước, lộc, thọ, khang, đinh đó. Bây giờ chúng ta có hy vọng, vui mừng, bình an, yêu thương. Họ gói những cái gói quà và đặt tên nó là hope, hy vọng. Đặt bên này love là yêu thương. Rồi gì nữa? Đặt joy là vui mừng. Còn thiếu cái nữa là cái gì quý vị? Peace, bình an. Rồi ngày mai nó hết Noel rồi, gói ghém lại cho nó đem vô. Biết làm gì không? Năm tới đem ra lại. Và năm này qua năm khác, chẳng bao giờ ai suy nghĩ đến cái việc mở cái món quà ra. Thưa quý vị, tối nay khác, tôi muốn đến để thay đổi cái điều mà nó đã lặp đi lặp lại đó. Vì có sự sáng, vì có sự sống, thì chúng ta có hy vọng trong Chúa. Muốn tâm linh của mình được thắp sáng thì trước nhất phải nhận ra cái nhu cầu cần được thắp sáng vì nó thiếu vắng sự hiện diện của Chúa là ánh sáng. Thưa quý vị, người có tâm linh được thắp sáng bởi nguồn sáng thì không còn đặt hy vọng những cái đối tượng để chết, nhưng đặt sự trông cậy vào đấng để chiến thắng sự chết và phục sinh khải hoàn chính là Chúa Giêsu. Có bao giờ quý vị nghe một điều như thế chưa? Tất cả các giáo chủ trên thế gian này là chết, họ vẫn nằm yên trong bộ phận của họ, có hy vọng gì trong một cái xác chết? Nếu mà người ta không tìm thấy đâu Chúa Giêsu trong cái mộ phần người ta đã chôn Chúa, vì gì đã xảy ra? Vì Chúa của chúng ta đã sống lại, chúng ta có một hy vọng sống động trong Chúa sống. Ai không biết điều đó là vì thiếu ánh sáng của sự sáng, của sự sống, và không có hy vọng gì cả. Mà nếu có hy vọng, tôi xin Chúa đốt sáng ngọn nến hy vọng trong lòng quý phụ quý bà chị em đêm nay. Vì thế cái sứ điệp hy vọng trong mùa Giáng sinh chính là sứ điệp phục sinh. Sứ đồ Phao-lô lập luận như thế này: nếu chúng ta chỉ có hy vọng về đời này mà thôi đó, thì trong cả nhân loại chúng ta là những kẻ bất hạnh hơn cả. Quý vị có nghe lời như vậy chưa? Nếu mà hy vọng những điều trong đời này mà rồi chết mất, hy vọng gì vậy? Khác lắm, khác lắm. Nếu người ta suy nghĩ như vậy thì họ nói rằng ăn chơi cho đã nhưng rồi chết, vì chết là hết mà, thì tại sao không ăn chơi rồi chết? Như vậy những người mà đi đến cho đêm nay và những người đặt hy vọng trong những cái chuyện mà mình không nắm chắc được đó, ông ấy dùng một chữ bất hạnh, mà nguyên nghĩa của đó là chúng ta là những kẻ khốn nạn hơn hết nếu mà chỉ tin vọng vờ như thế. Nhưng mà quý vị có biết lý do tại sao mà những nụ cười chúng ta nhìn thấy đêm nay nó rạng rỡ không? Quý vị có đang vui không? Thử cười một cách thật đẹp với người bên cạnh xem. Người bên trái nhìn qua rồi cười đi, nhìn người bên phải xem, có chừng đó được rồi cứ cười hoài để người ta hiểu lầm. Vì vậy có vui mừng chúng ta sẽ đốt lên cái nến vui mừng. Nhiều quý vị là quá rành chuyện vui rồi, nhưng mà tôi chắc là phải điều xem quý vị có thấy không, người ta bảo là vui như Tết chờ tháng rồi vui. Còn Noel thì sao đây, có vui không? Nhưng mà ngày nào là ngày vui nhất đối với quý vị? Ngày nào? Một vài quý vị đã trả lời ngày sinh nhật vui nè. Có nhiều người ngày cưới bảo là vui mà sau đó đổi ý. Rồi có người bảo là ngày định cư là ngày vui nhất. Cái ngày được thẻ xanh đó là ngày vui, ngày vào quốc tịch là ngày vui, ngày ra trường vui, ngày nhận được việc làm vui, rồi ngày về hưu hại cũng vui. Nhưng mà ngày nào là ngày vui nhất? Ồ, cái gì hát cái tôi coi. Ngày vui hơn em, ngày tôi tin Chúa, tôi Jesus Christ là cứu Chúa mình. Quý vị không tin hỏi mấy cái người vừa hát đó, tại sao vui dữ như vậy? Đối với tôi và những người vừa hát lên đó, là những người mong ước được vui hơn nữa, là vì quý vị cũng chia sẻ cái niềm vui với tôi. Vì mỗi người đến với Chúa là cả thiên đàng sẽ vui mừng khi một linh hồn tiếp nhận Chúa, để tiếp nhận ánh sáng của sự sống, tiếp nhận ánh sáng của vui mừng, của hy vọng, thì làm sao mà không vui được. Nhưng cái vui đó không phải là happy. Be happy nó depend on what happened. Người cảnh có vui đâu bao giờ, bị mình sống trong cái cảnh đó, người ta vui mình không vui. Xuân đến rồi xuân đi, xuân là xuân về, xuân của thiên hạ, tôi mất xuân rồi, đâu có vui xuân được. Noel nó cũng vậy. Như vậy chúng ta phải nắm vững được cái yếu tố chính yếu làm sao để chúng ta có thể vui trong mọi hoàn cảnh. Quý vị biết sứ đồ Phao-lô ở trong cái ngục tù đã viết cái thơ ra, Cái người trong tù mà viết như vậy, hãy vui mừng trong Chúa một Chúa Nhật, hãy vui mừng trong Chúa đầu tháng, phải không ạ? Ông nói sao? Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng lên là vì cái lý do chúng ta có Chúa trong lòng thì mới vui. Mà khi vui đó nó kèm theo I want get one free. If you have joy, you have peace. Có ai có sự bình an mà không vui? Mà nếu không có sự bình an thì làm sao vui được? Hay không ạ? Có lý quá được, gục đầu đi, vỗ tay đi. Vì nếu mình có niềm vui thì phải vỗ tay. Tuôn tràn cái sự bình an của mình ra để cho mọi người thấy được cái vui, cái bình an mà chúng ta có thể chia sẻ được. Và chia sẻ có nghĩa là gì? Có việc có, có việc bị chia. Tôi không dùng cái vui của người khác để chia cho người khác được. Và cái bình an trong lòng tôi nếu không có thì không, tôi không thể nào bày tỏ cái bình an. Chúc người ta thượng lộ bình an mà mình khóc rồi không biết nó điêu, nó sang, rồi nó đọt đèo, nó đọt suối vậy. Thì cái điều chúc mừng đó nó vô nghĩa. Nếu quý vị thật sự thấy sự quan trọng, sự chăm sóc của Chúa, ông sư hay đồng chí bầu ẩm nó, tôi thích cái đó lắm, tôi thích được bầu lắm. Nếu mà tưởng tượng bào thai của Chúa bầu ẩm thì có gì vui hơn, có gì bình an hơn, phải không ạ? Tạ ơn Chúa điều đó. Vì vậy bây giờ chúng ta thắp lên cái ngọn nến khác, ngọn nến kế tiếp là ngọn nến bình an từ quý cùng của mình nhé. Mất bình an rồi. Bình an cần kiên nhẫn một chút. Càng yên lặng càng thấy mất bình an. Sáng dùng đi. Bình an rồi. Thưa quý vị, đầu thập niên 70, quý vị sống trên quê hương nhớ đầu thập niên 70, nhạc sĩ Từ Quân Phụng sáng tác một ca khúc tuyệt vời đặt tên là Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên. Làm sao bình yên được? Cho dù trên chỗ chúng tôi học ở viện đại học Đà Lạt có một chỗ đặt tên là Năng Tĩnh. Năng Tĩnh có nghĩa là tại đó thường xuyên có sự bình an, bởi vì đó là một cái nhà nguyện của các tu sĩ. Mà tôi lên đó lắm khi thấy tim mình nó vẫn rộn rã những lo lắng, những buồn phiền. Cái vị Năng Tĩnh đó chỉ là một nơi tại đó có sự yên lặng thì cũng hơn. Cũng tại nơi đó là nơi kìm hãm những cơn bão chưa nổi dậy. Cái giống như một khúc sông êm đềm, nó chuẩn bị cho một cái ghề thang. Và trong cái lo lắng đó đó, không bao lâu sau đó chúng ta đã chứng kiến việc đã xảy ra cho đất nước của chúng ta. Vì vậy nếu bình an đó, tôi muốn mua tận gốc, buông tận ngọn để kiếm được cái nguồn bình an ở đâu ra. Quý vị đoán biết tôi kiếm ở đâu ra không? Chúa của bình an phán một lời như thế này. Và nếu quý vị chưa biết gì bình an hết đó, ghi cái câu kinh thánh này xuống. Vì đây là một cái lời hứa của Chúa, một cái cam đoan, một cái bảo đảm. Phúc âm Giăng chương 14 câu 17 chép như thế này, xin quý vị lắng lòng nghe thật rõ. Chúa phán: Ta để sự bình an lại cho các con, ta ban sự bình an cho các con, ta cho các con sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. Quý vị có biết được và có là hai gì khác nhau? Nếu quý vị được bình an hoặc là trong di chúc có ghi tên của mình đó thì mới được thôi, mà chưa có thì bình an cũng vậy. Chúa hứa là Chúa hứa nhiều cái động từ lạ lắm. Để lại, để lại là một từ ngữ của di chúc. Rồi Chúa nói nếu mà trong trường hợp trong di chúc không có thì người ta cho luôn, tức là chúng ta đưa tay ra xin thì nhận lãnh. Rồi bây giờ Chúa nói bình an đó đó, không phải như những điều chúng ta suy nghĩ với những cái quyền lợi vật chất trong đời sống mà là điều Chúa ban cho nội tâm của mình. Câu kinh thánh: sáng danh Thiên Chúa trời cao, bình an dưới đất cho người thành tâm. Sáng danh Thiên Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất cho người thiện tâm. Quý vị thấy chữ bình an ở đó không? Bình an nó dành cho ai quý vị? Bình an cho ai? Quý vị có thành tâm thì đưa tay cho tôi biết. Đưa tay. Ai có thành tâm, ai có thiện tâm, đưa tay. Mấy người không đưa là mấy không được. Cái gì nữa? Quý vị biết rằng mình có tên trong danh sách của những người thiện tâm đó, những người thành tâm đó thì mới được. Quý vị tối nay tôi mong quý vị nhận được hai chữ bình an thực sự trong nội tâm của mình trước khi bước ra cửa. Vì ai biết được sau cánh cửa đó sẽ có điều gì xảy ra, ngày mai sẽ có gì xảy ra, làm sao quý vị biết chắc được cái bảo hiểm nào, cái bảo đảm nào cho một ngày mai, một nhiều quá, cho một giờ sắp tới này đi. Và ngay cả trong lúc này tôi đang đứng đây, ai biết được cái hơi thở kế tiếp nó sẽ dẫn đến điều gì. Vì vậy khi có sự bình an của Chúa mà nó đã chiếm hữu lòng của mình như vậy đó, có một cái bảo đảm khác quý vị, có một cái bảo đảm vô tiền khoáng còn không thế nào mà mô tả được. Là vì tất cả những điều đó nó sẽ vô nghĩa nếu tôi thiếu sự yêu thương. Thì những yêu thương xóa bỏ hận thù, hay là bao nhiêu cái tên gọi nói về sự yêu thương, nếu quý vị không có sự yêu thương thì forget it. Không có yêu thương thì bình an, vui mừng, hy vọng gì trong một người thiếu vắng tình yêu? Và thiếu vắng tình yêu là chính là thiếu vắng Thiên Chúa trong lòng của mình. Vì vậy phải thắp lên cái ngọn nến yêu thương. Quý vị có câu trả lời cho câu hỏi này không? Biết làm sao định nghĩa được tình yêu? Quý vị đã có câu trả lời rồi, xin thì cho tôi một câu thử. Yêu là cái gì vậy? Yêu là chết đấy. Nhiều lắm hay là ít thôi ạ? Có nắm chắc được cái định nghĩa về tình yêu không? Nó yêu là như vậy nè. Nắm chắc cái tình yêu đó. Nếu không biết yêu đó thì nghe câu này: ai chẳng yêu thì không biết được Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương, định nghĩa rõ ràng từ lời của Thánh Kinh: ai chẳng yêu thì chẳng biết Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Thật tuyệt vời tiếng Việt của chúng ta thưa quý vị. Trong tiếng Anh đó nó có mỗi chữ love. Cái gì cũng love ấy. Love, everything love. Tiếng Việt mình khác đó quý vị. Mến cái này là mến rồi mới thương. Thương rồi mới gì? Và từ từ quý vị sẽ lui lại thấy nhiều chữ pháp mà học giả Phan Khôi đó, ông có dịch cái chữ love đó và ba động từ đồng nghĩa. Cô đơn tôi thứ nhất đoạn 13, cái tiêu đề của nó rõ ràng như thế này: tình, yêu và thương. Chọn ba thứ một gói để diễn tả về Đức Chúa Trời. Nếu quý vị đọc lại Cô đơn tôi thứ nhất đoạn 13 và thế chữ tình, yêu, thương thành Chúa Thế Giê-xu, nó hoàn toàn trọn vẹn với nghĩa của nó. Thật tuyệt vời. Nhưng mà tình yêu đó được mô tả qua ba cái cách, được gọi là ba thứ tình yêu. Tình yêu thứ nhất là tình yêu nếu. Nếu thế này, thế này, thế này thì yêu. Mà không á thì không, tôi không còn yêu em nữa. Nhưng mà bây giờ người ta thỏa mãn cái điều kiện của chị nếu rồi đó, thì bây giờ vì là cái điều kiện thứ hai, Vì đòi hỏi mà được rồi thì yếu. Contract love đó, điều kiện thỏa mãn yêu. Đối với Chúa mà yêu cái kiểu đó mình tiêu hết. Chúa đặt 10 điều răn rồi không có cái điều nào mà mình thấy có thể sức của con người có thể hoàn toàn theo được đó để mà được Chúa yêu. Nhưng mà có cái tình yêu thứ ba mà tôi cống hiến cho quý vị kể trên lời Chúa là mặc dù ra sao đi chăng nữa, yêu vẫn cứ yêu. Tất cả những cặp vợ chồng phải tình cảm cái chuyện đó. Làm sao mà yêu được mặc dù như thế? Quý vị biết cái yếu tố bên sau mặc dù là cái gì không? Tha thứ. Tội càng nặng thì tha thứ càng to, xấu càng dữ thì tha thứ càng lớn. Vì vậy yêu là tha thứ, và tuyệt chiêu của đạo Chúa chính là tình yêu. Để nói với người phối ngẫu của mình rằng cảm ơn em, mặc dù anh vậy đó mà em vẫn yêu anh. Cái em nói với anh là em cũng vậy, cho dù mặc dù trải qua như thế. Và bây giờ mình kinh nghiệm được cái tình yêu đó là tình yêu nguyên thủy của Chúa cho đó. Và định nghĩa của tình yêu, cái câu kinh thánh then chốt của tin lành Cơ Đốc giáo của đạo Chúa là Giăng 3:16 thế nào? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Quý vị có nhìn thấy đâu đó trong cái mặt chữ trên màn ảnh đó, nó có một chữ chỉ có hai mẫu từ, mà chữ đã hai mẫu từ rồi nè, chữ ấy hai mẫu từ thì chữ bị, chữ hư, chữ mà, chữ sự. Có một chữ khác chỉ có hai mẫu từ thôi là chữ gì? Đời đời thứ ba, ba mẫu từ rồi. Có một chữ ai là ai? Quý vị biết cái câu này đó, không phải Chúa đứng, Chúa giảng giữa 5.000 người, không phải tại một cái sân vận động, mà chỉ là một đối thoại với một người Chúa yêu. Cái đêm khuya đó, luật sư Nicodem đã đến với Chúa, hỏi về sự cứu rỗi và sự tái sanh. Chúa nói câu này với một người tên là Nicodem. Một cái đối thoại giữa một người và một người trong một đêm khuya thanh vắng đã trở thành cái bản tin của tình yêu, của sự cứu rỗi. Vì cái chữ ai nữa đó, thì nếu thiếu một câu đó là như thế nào? Hầu cho Nicodem mình tin Chúa thì sẽ không bị hư mất và được cứu. Tôi muốn quý vị sở hữu hóa, tôi muốn quý vị cá nhân hóa cái chữ ai này. Ai trong tiếng Anh là moi này, ai trong tiếng Anh là tôi này, là tới đây này, là me này. Vì vậy quý vị đặt tên vào cái chỗ đó thì quý vị sẽ nhận được sự sống đời đời mà không bị hư mất, không bị đoan xen. Đó là lý do lớn nhất của lễ Giáng sinh. Chúa đến tìm và cứu mỗi một chúng ta. Lý do Ngài đến, lý do Ngài đến là vì Ngài yêu tôi, để tìm kiếm tôi, và Ngài muốn ban cho tôi sự vui mừng, hy vọng, bình an, yêu thương. Lý do Ngài đến là được phổ nhạc tâm trạng của một người khám phá ra rằng lý do Chúa đến để tìm và cứu một con chiên bị hư mất, ở trong cái rạng chiên có cả trăm con. Tại sao? Tại sao người chăn chiên phải đi kiếm một con trong khi đã có 99 con đủ vốn, đủ lời trong đó rồi? Nhưng mà vì thiếu một tên Nguyễn Văn Hoàng trong cái danh sách của sự sống mà Chúa đã đến và tìm kiếm chính cái linh hồn của tôi. Cuối cùng của bà chị, mỗi một người trong chúng ta có cái tên, và tên nó đã identify mình là ai. Tôi mong rằng quý vị khi lắng nghe cái sứ điệp Lý do Ngài đến để hòa lòng vào đó. Cái tâm sự của một người đã khám phá ra rằng lý do của lễ giáng sinh chính là vì mình, chính vì con đây mà Chúa đến, Chúa chịu chết đền tội cho con, để nối kết là một cái tình yêu mà Chúa đã ban cho con trong đời sống này. Và Chúa còn hứa rằng Chúa sẽ cho con sống với Chúa trong cái cuộc đời. Câu này đó nó rất giống cái tâm trạng của một nhân vật ở trong cái ca khúc I Will Be Home for Christmas. Cái tình trạng vô gia cư đang xảy ra trên đất nước này, và tình trạng của những người không có nhà để ở là một cái tệ đoan xã hội. Mở đầu một câu nói nghe dường như là chắc chắn lắm. I Will Be Home for Christmas. Tôi sẽ về nhà vào dịp Noel để cùng được với những người thân thắp sáng, ngọn nến yêu thương, ngọn nến vui mừng, ngọn nến bình an, ngọn nến hy vọng. Và kết thúc của ca khúc là It's only in my dream. Quý vị có biết, nếu cha mẹ đang sống với con cái, gặp một cái trục trặc, một cái đổ vỡ nào đó, trở thành homeless ngay. Vợ chồng đang sống với nhau, hụt hạt, tranh chấp với nhau, thách đố với nhau, bước ra khỏi nhà vào đêm đó, trở thành homeless. Như vậy buổi tối hôm nay, tôi muốn quý vị nghe lại câu này. Nếu tâm hồn quý vị đang là một cái đêm đông, đêm đông ôi ta nhớ nhung đường về xa xa, đêm đông ta mơ giấc mơ gia đình yêu đương, đêm đông ta lê bước chân phong trần tha phương, có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà. Thưa quý cùng mà chị em, tôi thấu hiểu cái tình cảm của một cô lữ đã được giải thích rằng đêm đó không có người thân. Quý tưởng tượng Mary và Joseph đi đâu? Trở về Bethlehem là quê hương của mình, đi về quê, đi về quê hương, chỗ họ hàng thân thuộc của mình. Trong lúc vợ sắp sanh, Joseph hốt hoảng là vì đêm nay sẽ thế nào? Homeless. Dọn chỗ nào cũng là bảng hiệu no vacancy, hết chỗ, hết chỗ, hết chỗ. Và Thánh Kinh thì chép lại điều mà quý vị có thể thấu tình cô lữ như thế này. Trong lúc cần nhà nhất, trong lúc cần xe phòng nhất, thì Thánh Kinh là chép là người sanh con trai đầu lòng lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong má cỏ vì nhà khoáng không đủ chỗ ở. Thưa quý vị và các bạn, ai chịu trách nhiệm cho cái chuyện không có chỗ ở này? Đầu giờ tôi có thưa với quý vị rằng, quý vị có biết tên ông chủ quán đó không? Có biết tên cái bà chủ quán đó không? Và tôi đề nghị là quý vị hãy điền tên của mình vào đó để giải quyết cái vấn đề này. Giải quyết cái vấn đề vô gia cư một cách bất đắc dĩ như vậy. Cái hoạt cảnh hồi nãy đó có diễn tiến của tất cả những gì xảy ra trong đêm Giáng sinh, nhưng thiếu một hoạt cảnh của một cái quán trọ. Có một ông đứng đó với tư cách là chủ quán, và cái hoạt cảnh thì cũng đã diễn ra. Có những người hướng dẫn thì nói là khi nào mà thấy nghe tiếng gõ cửa thì anh thiếu niên đó con ra nghe, nghe gõ cửa thì con ra con mở cửa, cô chị nói hết chỗ, đóng cửa lại con đi vô, cái hoạt cảnh ngừng được rồi. Nhớ nghe con, khi nào nghe tiếng gõ cửa thì nó là hết chỗ rồi con đi vô. Em nào cũng thể làm được việc đó. Nhưng mà tối hôm đó đó có cái chuyện lạ là nghe tiếng gõ cửa, em thiếu niên mở cửa ra, thấy trước mắt một cái cảnh tượng như vậy thì làm sao nó hết chỗ được. Em nó sáng tác ra một câu quan, dạ thưa xin hai bác mời, mời hai bác vào phòng của con. Tôi ước mong rằng cái câu hát hồi nãy đó các em thiếu nhi thiếu niên hát đó, cứu Chúa Giêsu ơi máng rơm khô xưa ngày nào, và chính tâm hồn con cuối xin rước ngài giờ đây. Chúa Phán, ta đứng bên ngoài gõ cửa, nếu anh nghe tiếng ta mà mở cửa ra thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa ăn giữ bằng tâm giao. Bây giờ ấy quyết cái vấn đề cái tệ nạn vô gia cư không chỗ ở. Quý vị nghe lời hứa của Chúa này, trước khi từ giả các môn đệ, Chúa nói ta đi sắm sẵn cho các con một chỗ, rồi ta sẽ trở lại để các con về với ta, hầu cho ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Tôi thích mấy chữ ở đâu ở đó. Quý vị đoàn tụ gia đình đó có đặt điều kiện không? Phải ở nhà cao cửa rộng, phải ở ngay sát phố, phải ở gần chợ. Đồng tụ liên gia đình là gì? Là ở với nhau, ở chung cùng một mái ấm gia đình. Chúa hứa như thế. Chúa ở đâu mình ở đó. Cái điều đó có nghĩa là sao? Ở đâu có Chúa thì đó là thiên đàng. Tâm hồn chúng ta có Chúa, tâm hồn chúng ta là thiên đàng. Vì vậy nếu mà bạn đến cái chỗ mà chúng ta sẽ về đó, tôi muốn về với Chúa. Chúa phán ta là đường đi, chân lý và sự sống. Nếu chẳng bởi ta thì chẳng ai được về nhà cha cả. Lập luận như thế là vì như thế này: vì ai biết rõ đường lên trời cho bằng đấng từ trời đến? Ai biết rõ chân lý cho bằng chính ngài là lẽ thật? Và ai biết rõ về sự sống bằng đấng đã hà sinh khí vào đôi mũi và khiến bụi đất trở thành loài sinh linh, ngài đặt linh hồn vào trong thân xác các bụi của chúng ta. Rồi khi chúng ta trở về với các bụi, văn nghệ chỉ bảo rằng hạt bụi nằm hóa kiếp thân tôi, rồi một mai tôi về là các bụi. Có vậy. Nhưng Thánh Kinh nói rằng các bụi trở về với các bụi, nhưng linh hồn phải trở về với đấng đã phù ban. Chúng ta trở về với Chúa, chúng ta về với đấng đã đặt linh hồn vào trong thân xác của chúng ta. Ta là đường đi, chân lý và nguồn sống. Chẳng với ta thì không ai được đến cùng cha. Quý vị đang sống đây, nhưng mà tôi hỏi quý vị có thật sự đang sống hay không? Còn thở, tim còn đập là sự sống của thân xác. Nhưng mà lắm khi chúng ta không chắc lắm là chúng ta đang sống. Nhưng mà nếu bảo rằng hết sống là chết, sinh ký tự quy, sống gửi thác về, quy về đâu vậy? Về đó. Bao nhiêu cái offer, bao nhiêu cái gợi ý, bao nhiêu cái lời quyến rũ trong văn nghệ, trong văn hóa cho chúng ta những cái hình ảnh mà lắm khi nó không tốt đẹp như chúng ta tưởng. Quý vị tưởng tượng sắp chết rồi mình nói như vậy, kéo ta về về cõi hư vô. Hư vô là ở đâu mà rủ nhau kéo về đó? Chúa Trời yêu thương thế gian, cái đồ đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin ông ấy thì không bị hư mất, hư mất, hư vô. Về đến gì vậy? Tác giả của khúc Thị Du lại bảo rằng, hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài cái gì mà trống vắng mà thôi. Trống vắng, hư vô, hư mất, hư ảo. Về đến chi vậy? Chúa bảo về với Chúa, hưởng phước của Chúa. Về đó là cõi về. Cõi về là nơi chúng ta sẽ đến trong chuyến đi sau cùng của cuộc đời. Chuyến đi sau cùng đó phải về nơi có Chúa, quý vị các bạn. Có ý thức được điều đó rồi mà quý vị chưa có bảo đảm, chưa có cái bảo hiểm. Quý vị mua bảo hiểm nhà có phải không ạ? Quý vị mua bảo hiểm xe có phải không ạ? Quý vị mua bảo hiểm sức khỏe có phải không ạ? Tất cả những cái đó phòng hợp chúng ta bị mất mát, bị hư hỏng. Quý vị có biết quý vị có bảo hiểm linh hồn chưa? Bảo hiểm linh hồn nó mua ở đâu? Có đắt lắm không? Tôi được đại diện cho hãng bảo hiểm linh hồn của Thầy Giê-xu. Bảo hiểm miễn phí. Quý vị chỉ cần đọc lòng tin nơi Chúa. Và tôi có nhiều người cộng sự và trong cái công tác mời quý vị đón nhận cái bảo hiểm linh hồn. Bảo hiểm linh hồn đó dựa trên lời của Chúa phán như thế này: ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì không hề chết. Và Chúa hỏi điều này: con có tin không? Chúa không hỏi là con có biết không, con có nghe không, con có thấy không, mà Chúa hỏi con có tin không. Nhiều lần rồi chúng ta có suy nghĩ, người ta chỉ có thể thừa nhận, chấp nhận, công nhận, nhìn nhận Chúa một anh hùng, một người vĩ đại trong lịch sử, nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đón nhận, tiếp nhận và tin nhận. Và cũng có thể nhiều giáng sinh rồi, chúng ta vẫn lặp đi lặp lại những cái thói quen ở trong đời sống mà không hề để ý rằng cái đời sống tâm linh của chúng ta, linh hồn của chúng ta đã được thắp sáng lên bởi những món quà cho chúng ta là hy vọng, vui mừng, bình an, yêu thương. Buổi tối hôm nay một cơ hội quý báu để tôi được thắp sáng một nét tâm linh trước quý vị, và tạo cho quý vị ngay trong lúc này một cơ hội để được thắp sáng một nét tâm linh của mình. Tôi được mời đến đây để truyền rạng giảng tin lành, mời quý bà chị em nghe cái sứ điệp này. Nhưng mà tôi sẽ về lại California ngày mai. Nhưng mà có một người ở lại đây, đóng quân tại đây và điều động tất cả những sinh hoạt tại đây. Tại đây gọi là cái gì quý vị? Cái nhà thờ phải không ạ? Có nhiều chỗ nhà thờ tôi thấy nó trở thành cái nhà hàng rồi. Và tôi cũng thấy nhiều cái nhà thờ nó thành cái nhà hát rồi. Và tôi cũng thấy nhiều nhà thờ nó trở thành cái nơi người ta cãi vã nhau giống như quốc hội vậy đó. Nhưng mà nhà này tôi từng trải, tôi biết cái người quan tâm lưu ý đến bầy chiên của Chúa tại đây. Với cặp mắt này tôi nhìn thấy đây là một cánh đồng có cỏ xanh, có mé nước bình tĩnh. Và tại đây tôi đặt tên cho chỗ này là nhà thương. Tại sao nhà thương? Chỗ này nhiều thương lắm. Ai bị thương cũng vào đây được. Ai bị đã thương, bị nội thương, bị ngoại thương đều vào đây được để được cứu thương.
Đừng ngại quý vị. Có một câu nhạc tử nói rằng mái của địa ngục được lợp bằng những cơ hội đánh mất. Cho nên chúng ta đừng đánh mất cái cơ hội này. Với cơ hội rất là ý nghĩa, rất là thiêng liêng, nhưng rất là đơn sơ, bằng tấm lòng của quý vị cũng như của tôi, để mình thắp lên một cái ngọn nến đó là tôi được dự phần trong đêm Giáng sinh. Bởi vì Chúa là nguồn của tình yêu, Chúa là ánh sáng, Chúa là hy vọng và Chúa là bình an. Quý vị thanh hưởng nào nữa không? Yeah. Thấy chúng tôi được mời quý vị lên làm điều đó. Xin được hân hạnh, còn có quý vị nào được hân hạnh cho chúng tôi được một cái vinh dự để mời quý vị cùng làm điều đó với chúng tôi.
Ai nói xong quý vị? qua cơ hội này, có thể là bỏ qua một cái dịp tiền quý bậc nhất của quý vị đang hiện tiền. Quý vị được hiếu báo sự bình an, nếu tâm linh mình không được thắp sáng sẽ vắng đi hy vọng, không có niềm vui trong cuộc sống, và nhất là thiếu sự bình an. Một lần nữa chúng tôi xin mời quý vị giản dị lên đây đốt một ngọn nến để tạo thành một cái ấn tượng sâu xa. Và mục sư và các anh chị em trong hội thánh tại cái nhà thương này sẽ giải nhiều hơn
cái quyết định. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Dạ mời chị Miến Lâm. Còn quý vị nào khác xin đừng ngần ngại cùng với chúng tôi để thắp lên một cái ngọn nến cho tâm linh của mình. Rất là thì quý vị các bạn.
Lời cuối tôi muốn thưa với quý cụ và chị em và tất cả chúng ta là những người trong cái nhà thương này, chúng ta thương nhau và đem tất cả lại trong tình yêu thương của Chúa. Và với tư cách là một mục sư lo về văn hóa và niềm tin, tôi muốn gợi ý cho quý cụ và chị em một cái ý tưởng rất văn hóa và rất là niềm tin như thế này. Người Việt ai cũng biết Nguyễn Du và Chuyện Kiều. Cái câu chuyện Kiều đó có một câu như thế này: cũng liều nhắm mắt đôi chân để xem con tàu xoay vần đến đâu. Đối với tôi, nhắm mắt đôi chân là liều lĩnh nít, phó mặc phải không ạ? Nếu chúng ta cứ để con tàu xoay vần, chúng ta phó mặc thì sẽ là hư không, hư mất, hư vô, hư hỏng, hư đốn, hư hết. Nhưng mà tuyệt vời điều này, quý vị có để ý đến cái câu cuối của đêm yên lặng không? Ôi ơn Chúa ru lòng êm ấm giữa khi cuộc thế đang xoay vần. Cứ hát mỗi ngày, cứ hát mỗi giờ để làm gì? Để ơn Chúa ru lòng êm ấm giữa khi cuộc thế đang xoay vần. Chúng ta sẽ sống trong những sóng gió, những bất trắc bất cứ nơi nào chúng ta sống. Nhưng mà nếu có ôi ơn Chúa, nếu có ơn Chúa ru lòng chúng ta êm ấm đó, cuộc thế vẫn xoay vần. Nhưng chúng ta có Chúa, chúng ta có bình an, chúng ta có hy vọng, chúng ta có yêu thương, chúng ta có gì nữa? Vui mừng. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và cầu xin điệp khúc của thánh ca đêm yên lặng, dòng cuối của thánh ca đêm yên lặng sẽ quyện mãi trong trí nhớ quý vị. À, cho đến khi chúng ta nếu không gặp lại thì gặp ở trễ nha.
Amen.